Khi ấy, các chúng thiên ở trên hư không bảo Sa Nặc rằng: Này Sa Nặc, ngươi mau mau sửa soạn dắt kiền trắc đến cho Bồ Tát, chớ để ngài sanh tâm buồn rầu. Vì sao? Vì ngươi đâu biết vô lượng trăm ngàn chúng đại Bồ Tát ở mười phương đến, cùng Thích Đề Hoàng Nhân và Tứ Thiên Vương, các trời rồng Bắc Bộ vân vân, đều cùng với đại chúng đến để cúng dường, ánh sáng chiếu soi khắp trong hư không. Khi Sa Nặc nghe lời này rồi, liền đến bên Kiền Trắc bảo rằng: Này Kiền Trắc, nay Thái Tử sẽ cởi ngươi để ra đi. Nói xong, Sa Nặc lấy yên cương, hàm báo tối thượng, thắng vào Mã Dư Kiền Trắc, khóc lóc rơi lệ, dâng lên Bồ Tát và nói: Ngưỡng mong Thái Tử được như sở nguyện, thành tựu viên mãn, tất cả chướng ngại thảy đều tiêu trừ, để ban sự an vui cho thế gian. Khi Bồ Tát đã lên yên Kiền Trắc, trước khi cất bước, mười phương đại địa khởi sáu thứ chấn động. Bồ Tát và Kiền Trắc tự nhiên dọt lên hư không mà đi. Tứ Đại Thiên Vương nâng bốn chân Kiền Trắc, Phạm Thiên Đế Thích mở đường báo trên không. Bấy giờ Bồ Tát phóng đại quang minh sáng rỡ, làm đèn chiếu soi vô biên thế giới. Bồ Tát đã thấy chúng sanh nào đáng độ thoát sẽ độ, chúng sanh nào có khổ khiến cho được lìa khổ. Khi ấy, Bồ Tát cúi nhìn thành Ca Tỳ La và tự bảo rằng: Ta ra đi, nếu không dứt hết bốn mê sanh tử, ta trọn không bao giờ thấy thành này nữa. Khi Bồ Tát ra khỏi cung vua rồi, các thể nữ trong cung đều thức, không thấy Bồ Tát. Mọi người đồng kiếm tìm ngài, nhưng không thấy đâu cả. Và Thâu Đà La cất tiếng la lớn, rồi ngã lăn ra đất, tự tay bứt đầu tóc, anh lạc trên thân dứt bỏ, lòng buồn rầu khóc lóc nói: Nỡ nào làm khổ thay, tôi nay biết nương tựa vào ai? Thái tử nỡ nào bỏ tôi để ra đi sống một mình? Nàng vô cùng buồn rầu, khóc lóc mãi không sao kìm lòng nổi. Khi đó, tất cả các cung nữ cũng tập hợp, cùng nhau than khóc bi ai, lưu luyến nhớ thái tử. Thái tử bỏ đi, họ như cá mất nước, như cây bị đào hết rễ. Cứ như thế tiếng khóc vang dội trong nội cung. Bấy giờ các cung nữ bèn tâu lên nhà vua rằng: Tâu đại vương, đêm nay chúng tôi ngủ say, thức dậy không thấy thái tử, các quan nói con Kiền Trắc cũng đã mất luôn. Nhà vua nghe nói thế, ngài cất tiếng kêu lớn rằng: Than ôi, than ôi, thái tử con ta nay đã đi đâu? Thế rồi ngã quỵ xuống đất. Các vị cận vệ dùng nước mát tưới lên mặt nhà vua, hồi lâu mới tỉnh. Nhà vua bèn kêu các vị quần thần có trách nhiệm phòng vệ bảo rằng: Các ngươi có lỗi, không tận tình bảo vệ giữ gìn con ta. Nay các ngươi phải vì ta phân chia quân lính trong ngoài, mau đi tìm kiếm. Nếu gặp thái tử thì khéo léo nói lời dụ dẫn, đón tiếp con ta trở về hoàng cung. Khi ấy, tất cả quần thần vâng lệnh nhà vua, liền truyền bảo nhau tuần hành đi tìm kiếm thái tử. Nhưng do thần lực của chư thiên khiến cho mọi người không ai thấy được Bồ Tát. Khoảng cách từ thành Ca Tỳ La đến nước Di Ni dài 60 do tuần. Bồ Tát đi hết đêm hôm ấy mới đến nơi. Trên đường đi có tất cả trời rồng Bát Bộ dây quanh theo sau hộ vệ Bồ Tát. Khi đến nước Di Ni rồi, họ coi như trách nhiệm đã xong, nên tất cả liền ẩn hình. Bồ Tát một mình đi đến rừng, nơi có các vị tiên nhân tu hành khổ hạnh từ xa xưa. Đến nơi, Bồ Tát xuống ngựa, an ủi và ủy dụ Sa Nặc rằng: Lành thay Sa Nặc, ta xét thấy ở thế gian, hoặc có người đi theo mà tâm không theo, hoặc có người tâm theo mà hình không theo. Còn ngươi thì cả tâm và hình đều theo ta. Người trên thế gian thấy giàu sang phú quý thì họ tranh nhau đến phụng sự, còn khi thấy người ấy nghèo nàn thì tránh xa rồi bỏ đi. Này ta bỏ nước đến ở nơi đây, chỉ có ngươi là người độc nhất theo ta. Lành thay, Sa Nặc thật là ít có. Nay ta đã đến chỗ nhàn tịnh vắng vẻ, ngươi vì ta có thể dắt Kiền Trắc và đem những đồ đạc quý báu này trở về hoàng cung. Bồ Tát liền mở búi tóc, lấy hạt châu mani báo giao cho Sa Nặc và bảo: Này Sa Nặc, ngươi đem báo vật này trở về hoàng cung, dâng lên phụ vương ta và thưa ngài rằng: Nay thái tử đối với pháp thế gian không còn để tâm mong cầu nữa, cũng không mong sanh về cõi trời để hưởng phước ngũ dục. Thái tử chẳng phải bất hiếu, chẳng có tâm sân giận hiềm trách, cũng không mong cầu tiền tài địa vị bổng lộc chức tước vân vân, mà chỉ vì thấy chúng sanh mê mất con đường chánh đạo, phải chìm đắm trong biển sanh tử. Thái tử vì muốn cứu độ họ nên xuất gia mà thôi, cúi xin đại vương chớ sanh lòng buồn rầu. Nếu đại vương bảo rằng ta nay còn nhỏ chớ nên xuất gia, ngươi đem lời nói của ta khéo léo mà khải bạch rằng: Cái khổ sanh già bệnh chết đâu có thời gian cố định, dầu con người còn nhỏ, trai trẻ, mạnh mẽ cũng đâu có thể qua được định luật vô thường chi phối. Xa xưa có những bậc chuyển luân thánh vương đã bỏ quốc thành đi tầm đạo, đến nơi non cao rừng thẳm để tu hành, không có ai giữa đường trở về để hưởng cảnh ngũ dục. Nay ta trộm nghĩ cũng như thế, nếu chưa chứng đạo vô thượng bồ đề, ta quyết định không trở về. Ta thấy tất cả nội ngoại quyến thuộc đều có thâm tình ân ái đối với ta, ta sẽ vì họ khai mở tâm trí, khiến cho họ biết chánh đạo. Bồ Tát lại cởi hết anh lạc mang ở trên mình trao cho Sa Nặc và bảo: Ngươi nên đem vật báo này về dâng cho di mẫu ta là bà Maha Ba Xà Ba Đề, và nói ta vì muốn đoạn dứt hết gốc khổ nên nay xin bà cho xuất gia tu hành. Khi được mãn nguyện thành đạo rồi, ta sẽ trở về thăm phụ thân và di mẫu, xin bà chớ sanh tâm lo buồn. Bồ Tát lại cởi hết các thứ đồ báo nơi thân giao cho Sa Nặc và bảo: Ngươi nên đem các thứ đồ báo này về giao cho Gia Thâu Đà La và nói: Người ta sanh ra ở đời ân ái, hội hợp ác có ly tan. Nay ta vì dứt các khổ này nên ra đi xuất gia học đạo. Nàng chớ nên đem lòng đắm chấp, sanh tâm buồn rầu. Và bảo các thể nữ trong cung cùng các thích chủng đồng lứa tuổi với thái tử rằng: Nay ta muốn phá lưới vô minh để được trí huệ sáng suốt, sau khi ta thành tựu ý nguyện rồi sẽ trở về gặp quý vị. Sau khi nghe được lời dạy thống thiết của Bồ Tát rồi, Sa Nặc hết sức buồn rầu khóc lóc, tự lao mình xuống đất và nói lời rằng: Ta đã không đủ khả năng khuyến dụ thái tử trở về hoàng cung, nay lại trở về một mình, không sao tránh khỏi sự trách mắng của nhà vua và di mẫu cùng các thích chủng. Có thể họ sân hận đánh đập ta và gạn hỏi: Ngươi đem thái tử đi đâu và ở đâu? Không biết ta phải trả lời bằng cách nào. Bồ Tát nghe Sa Nặc tha như thế, ngài bảo: Này Sa Nặc, ngươi chớ lo việc này. Vì sao? Vì người thế gian phần nhiều ưa thích những sự ban thưởng và hứa hẹn. Vậy ngươi cứ trình bày hết ý của ta đã dặn, nhắc họ chớ buồn, sau khi ta được viên mãn sở nguyện sẽ trở về gặp lại. Này Sa Nặc, ngươi nên mau trở về để khiến cho phụ vương ta đỡ sanh tâm buồn rầu. Khi ấy Sa Nặc từ đất đứng dậy, cất tiếng kêu to, con kiền trắc cúi đầu quỳ hai chân trước liếm chân Bồ Tát, khóc lóc rơi lệ buồn rầu. Bồ Tát liền dùng tay xoa đầu nó và bảo rằng: Này kiền trắc, việc làm của ngươi đã xong, chớ có khóc lóc nữa, ta sẽ ân thưởng cho ngươi. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy Bồ Tát khởi tâm suy nghĩ: Nếu ta không cạo bỏ râu tóc, không phải là pháp xuất gia. Ngài bèn sai Sa Nặc lấy kiếm mani đem đến. Bồ Tát tự lấy kiếm cắt tóc. Khi cắt rồi, ngài cầm tóc ném lên hư không. Trời Đế Thích và chúng thiên thấy việc ít có này, họ sanh tâm vui mừng và dùng thiên y hứng đón lấy tóc ấy về cõi trời 33 để lễ bái cúng dường. Khi Bồ Tát đã cạo bỏ râu tóc, ngài thấy trên thân còn mặc áo bào, liền suy nghĩ bảo rằng: Pháp phục của người xuất gia không phải như vậy. Bấy giờ trời tịnh cư quá làm người thợ săn, mình mặc ca sa, tay cầm cung tên, đứng im lặng trước Bồ Tát. Bồ Tát bảo vị thợ săn rằng: áo ngươi đang mặc là áo của chư Phật xa xưa, làm sao ngươi mặc áo này lại làm việc tội lỗi ư? Người thợ săn đáp: tôi mặc áo ca sa để dụ gạt bầy nai. Nai thấy áo này nó không sợ hãi và đến gần, vì thế tôi mặc để bắt giết nó. Bồ Tát bảo rằng: ông mặc áo này mà chuyên tâm giết hại, ta nay cần được áo này để cầu giải thoát. Ngươi có thể cho ta áo này được chăng? Nếu ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi áo kiều sa da, ngươi còn tiếc gì áo thô xấu đó? Người thợ săn đáp: lành thay nhân giả, áo thô xấu này thật không đáng tiếc. Liền thời cởi ca sa dâng cho Bồ Tát. Bồ Tát sanh tâm vui mừng và trao áo kiều sa da cho vị thợ săn. Ngay khi ấy, trời Tịnh Cư dùng sức thần thông hiện nguyên hình bay lên hư không, sau một khoảnh khắc đã trở về trời Phạm Thiên. Bồ Tát thấy thế, đối với y ca sa sanh bội phần cẩn trọng. Liền đó, Bồ Tát cạo râu tóc, mặc ca sa, dung nghi đổi khác. Ngài bảo rằng: ta này mới đúng là chân thật xuất gia. Xong, Bồ Tát sai Sa Nặc dắt kiền trắc trở về. Hai mắt Sa Nặc đẫm lệ nghẹn ngào từ biệt Bồ Tát. Sau khi Sa Nặc từ biệt trở về cung, Bồ Tát bình thản từ từ cất bước đi đến rừng Khổ Hạnh, là nơi tiên nhân Bạc Cừ cư trú. Phật bảo các tỳ kheo: khi Sa Nặc đã thấy rõ ý chí của Bồ Tát quyết định cho y trở về, bất đắc dĩ Sa Nặc dắt kiền trắc trở về với nỗi lòng buồn rầu áo não. Sa Nặc đã từ biệt cất bước đi, còn ngoảnh lại trông theo Bồ Tát, thấy ngài đầu trần, thân mặc ca sa, không còn các y phục quý giá như ngày xưa nữa. Sa Nặc tự tay đấm ngực, nức nở khóc lóc, vì biết không còn hy vọng gì để mong thái tử trở về. Con kiền trắc vẫn cúi đầu buồn bã, giọt lệ dầm về, đi nhanh nhưng vẫn ngoái lại nhìn xem bóng dáng thái tử cho đến khi khuất dạng mới thôi. Khi Sa Nặc đi lần lần về đến hoàng cung, thấy giống như đi vào nhà mà không có chủ, vì Bồ Tát đi khỏi, nên nơi vườn uyển cùng rừng cây suối nước trong nội ngoại thành Ca Tỳ La đều trống vắng và khô hạn. Mọi người lớn nhỏ ở trong thành không thấy có Bồ Tát, mà chỉ thấy có Sa Nặc và kiền trắc trở về, nên ai cũng theo hỏi han cớ sự, hiện giờ thái tử ở đâu. Sa Nặc đáp: thái tử đã bỏ đời sống ngũ dục ở cung thành, đến ở chốn núi rừng. Mọi người nghe nói thế rất lấy làm lạ chưa từng có, và cùng nhìn nhau rơi lệ bảo rằng: chúng ta cũng nên theo thái tử đến ở đó. Vì sao? Vì thái tử con vua đã xa lìa hoàng cung, thành quách tiêu điều, không còn là nơi đáng ưa thích. Chúng ta muốn được sống an ổn nên đi theo. Vừa lúc Sa Nặc dẫn kiền trắc và mang các thứ báu trang nghiêm của thái tử trở về, như chuỗi anh lạc, mã não vân vân, vào đến hoàng cung, Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Gia Thâu Đà La cùng các thể nữ nghe tiếng kiền trắc, tất cả mọi người trong cung tập trung lại bảo nhau rằng: nay nghe tiếng kiền trắc không xa, thái tử trở về cung chăng? Khi Sa Nặc vào cung rồi, Di Mẫu và Gia Thâu Đà La cùng các thể nữ hết lòng trông nhớ thái tử. Họ tranh nhau ra cửa cung, nhưng hỡi ơi, không thấy thái tử đâu. Chỉ có mình Sa Nặc và kiền trắc. Tất cả mọi người òa lên khóc và hỏi Sa Nặc: nay thái tử ở đâu mà ngươi về một mình? Sa Nặc đáp: thái tử xả bỏ cuộc sống ngũ dục đã xuất gia cầu đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc ở nơi núi rừng. Di Mẫu nghe nói thế hết sức buồn rầu áo não, không thể cầm lòng nổi, liền cất tiếng kêu to trách mắng Sa Nặc và bảo rằng: ta đâu có phụ bạc gì ngươi, và ngươi nỡ dẫn thái tử con ta đem bỏ nơi non sâu núi thẳm, mãnh thú rắn độc thật đáng kinh sợ. Ngươi trở về để thái tử ở lại một mình nương tựa với ai? Sa Nặc đáp: thái tử giao kiền trắc và các đồ báo trang nghiêm cho con mang về, bắt buộc như thế nên con phải mau mau về. Thái tử sợ trở về phu nhân sẽ sanh tâm buồn khổ. Bấy giờ, tất cả thể nữ trong cung vì nhân duyên nhiễm dục, ái trọng tình thâm, nên thân tâm khổ não buồn rầu, nghẹn ngào khóc lóc. Bà Di Mẫu nghẹn ngào nuốt lệ bảo rằng: "Than ôi, ta đã bao phen đích thân dùng chiên đàn bôi xoa trang nghiêm cho thái tử, nay làm sao thái tử chịu nổi cảnh khổ mồng mũi đối lạnh ở nơi rừng sâu hoang vắng. Than ôi, khi ở Dương cung, con ta mặc áo kiều sa gia, nay lại mặc áo thô tệ xấu xa như thế. Khi ở trong cung, đời sống thái tử ăn uống trăm thứ điều hòa ngon quý, nay ăn các thứ rau trái thô dở, làm sao kham nổi. Khi ở Dương cung, thái tử ngồi nằm bằng mền nệm êm ái, nay mang dép cỏ nằm dưới gốc cây, làm sao chịu được. Khi ở Dương cung, thái tử được tất cả mọi người lo giúp, còn sợ có chỗ thiếu sót, nay làm sao chịu nổi sự khinh dễ của người khác, cho rằng thái tử nghèo nàn. Khi ở Dương cung, con ta được tất cả thể nữ đoan chánh đẹp đẽ thường hằng làm cho thái tử vui chơi theo cảnh ngũ dục, ngày nay thái tử đến chốn rừng sâu ở một mình." Bà Di Mẫu thốt ra những lời hết sức thống thiết, buồn rầu, áo não, bi ai như thế. Bà hỏi Sa Nặc: "Con ta ra đi lúc nào? Dặn dò ngươi những gì? Đầu tóc con ta nay ra sao? Ai cạo tóc cho thái tử?" Sa Nặc buồn khóc nghẹn ngào, không sao cầm lòng nổi, cố gắng nén lòng trả lời bà: "Thái tử đã dặn dò con, khi về đến hoàng cung, ngươi phải đến lạy Di Mẫu ta và ân cần khuyên nhủ bà chớ nên sanh lòng buồn rầu. Ta ra đi tu hành, không bao lâu nữa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và sẽ trở về hoàng cung thăm phụ dương và Di Mẫu." Nói rồi thái tử cầm kiếm báo tự cắt tóc ném lên hư không, liền thời chư thiên tiếp lấy đem về phụng thờ cúng dường. Bà Di Mẫu lại càng thêm buồn rầu khóc lóc, thốt lời nói bảo rằng: "Than ôi, nay con ta đã cạo bỏ mái tóc xanh mượt mềm mại trên đầu, mỗi mỗi sợi tóc xoay quanh như cái vương miện khi thọ vương vị, nay làm sao nỡ cắt đi ném bỏ. Than ôi, thái tử tay dài quá gối, khi đi an tường đỉnh đạt như sư tử vương, mắt như lá sen, thân như sắc vàng rồng, tiếng nói gian như tiếng sấm. Người như thế tu đạo làm sao kham nổi, và xét cho cùng, đất này phải có thánh vương, thái tử là bậc thánh đức, đáng làm chủ cõi này." Rồi bà nói kệ: "Nếu nói đất này chẳng phải phước, thì bậc thánh đức không nên sanh, thân công đức ít có đã hiện, vì đời đáng làm bậc thánh vương." Gia Thâu Đà La buồn rầu than khóc, thốt lời trách móc Sa Nặc:
"Đêm đó ta ngủ sai không biết, ngươi đem thái tử đi đâu, cách đây xa hay gần, mà ngươi nỡ bỏ trở về một mình. Sa Nặc, ngươi thật không có lợi ích gì. Ta đâu phải kẻ oán thù mà ngươi nỡ đan tâm hại ta. Việc ngươi làm nay đã rõ, đừng khóc giả dối nữa. Này Sa Nặc, kiền trắc động tịnh vài dặm cũng nghe được tiếng nó, vì sao khi ngươi dắt nó đi theo thái tử mà tịch nhiên không ai biết gì? Ngươi và kiền trắc đều là bất thiện, nay khiến cho ta vô chủ, thành ấp trống không. Việc này chính do ngươi và kiền trắc."
Nghe Gia Thâu Đà La nói thế, Sa Nặc càng thêm buồn rầu khóc lóc, trả lời rằng:
"Phi không nên sân giận trách mắng tôi và kiền trắc tội nghiệp. Tôi và kiền trắc không có lỗi gì. Vì sao? Vì khi thái tử ra đi, kiền trắc nghi nan buồn khóc, quỵ xuống đất không chịu đi. Tiếng của nó kêu róng nửa do tuần còn nghe được, móng chân nó cấu đất, tiếng động một câu lô xá còn nghe. Tất cả do thần lực của chư thiên nên khiến cho phi cùng tất cả mọi người trong cung không hay biết thế thôi, chứ đâu phải là lỗi của tôi và kiền trắc. Đại vương trước đã nghiêm lệnh tất cả quần thần tả hữu phải khéo giữ gìn và bảo vệ thái tử, các cửa thành quân binh cẩn mật phòng vệ, mà tất cả cũng đều ngủ say không hay biết gì cả. Thái tử ra đi lúc ấy như mặt trời lên cao, do ngài phóng ánh sáng quang minh rực rỡ chiếu soi khắp thế giới, đường đi có người dẫn trước, tôi trông thấy mọi việc có người lo giúp, các cửa thành tự nhiên mở, kiền trắc chân nó không dính đất, tất cả mọi việc đều do chư thiên chủ động."
Gia Thâu Đà La khổ não bức thiết,
tự nhiên quỳ xuống đất buồn rầu khóc lóc, áo não và than rằng:
Khổ thai, khổ thai, vì sao thái tử ra đi bỏ ta? Đâu không nghe trong Luận Di Đà nói, xa xưa có một vị vua bỏ ngôi vào núi cũng dắt phi đi theo đồng tu thánh hạnh, vì sao ngày nay thái tử bỏ ta đi một mình?
Này Sa Nặc, thái tử tu các hạnh khổ để cầu sanh về cõi trời,
tìm kiếm thiên nữ chăng? Thiên nữ cần gì phải kiếm mà bỏ ngôi vua và chúng ta?
Sa Nặc, ta thật không muốn thái tử sanh về cõi trời một mình, cũng không cần tìm diệu lạc ở thế gian. Ta chỉ muốn thái tử đời đời cùng ta làm phu phụ mà thôi. Giả như muốn hưởng thọ phước quả thù thắng, ta cũng không mong cầu.
Nàng nói lời này, lòng càng thêm buồn rầu khóc lóc và bảo rằng:
Này Sa Nặc, chủ của ngươi nay ở đâu? Nỡ nào khiến cho ta không nơi nương tựa trở thành cô quả? Ôi, từ nay trở đi, ngài mặc áo thô xấu, ăn món ăn không ngon, hương hoa và chổi anh lạc trên thân đều dứt bỏ. Tuy thân ta ở đây, nhưng lòng thương tưởng nơi thâm sơn.
Gia Thâu Đà La dùng vô số lời để trách mắng Sa Nặc. Sa Nặc đứng trước bà trình bày rằng:
Thưa đại phi, chớ sinh lòng buồn rầu quá lắm mà nói lời trách mắng nặng tôi như thế. Vì sao? Vì thái tử ra đi, nhất cử nhất động đều do chư thiên điều động sắp đặt cả. Phương Đông do Thiêm Dương và chủ Càn Thác Bà chịu trách nhiệm, phương Tây do Thiên Dương và chủ Đại Long chịu trách nhiệm, phương Nam do Thiêm Dương và chủ Cư Bằng Trà chịu trách nhiệm, phương Bắc do Thiêm Dương và chủ Dạ Xoa chịu trách nhiệm. Tất cả bốn chúng đều mang áo giáp bằng kim cương, cầm đao hoặc kiếm, cung mâu kích. Số thì dẫn đầu đi trước, số thì tùy tùng theo sau, vây quanh Bồ Tát để bảo vệ. Các trời Phạm Thiên Đế Thích và Nhật Nguyệt Thiên Tử đều đem quyến thuộc đi theo. Dục giới thiên tử thì quá làm thân Mana Bà, vô số ngàn muôn ức chúng trời và các bảo nữ đều vui mừng. Họ dùng thiên hoa để rải lên thân thái tử. Thái tử thấy như thế cũng không sanh tâm chấp đắm, lấy hay là bỏ đều là vô nhiễm, dụ như hư không, không gì làm trở ngại ngài. Tôi nay không sao kể hết việc này được.
Bấy giờ nhà vua nghe tiếng khóc ở trong cung, trong lòng ngài hết sức bối rối. Từ nơi cung điện đi ra, vừa lúc gặp ngay Sa Nặc đem các thứ đồ báo của Bồ Tát và dẫn kiền trắc về hoàng cung, đến trước nhà vua trình bày mọi sự việc cho nhà vua nghe và cúi đầu sát đất làm lễ. Nhà vua thấy các thứ đồ báo của thái tử và được nghe những lời của Sa Nặc trình bày, ngài cất tiếng kêu to bảo rằng:
Cháu ơi, cháu ơi, con yêu thương của ta đã bỏ đi đâu rồi và ở đâu?
Cứ như thế, nhà vua kêu gào khóc lóc thảm thiết vô cùng. Khi ấy, các cư dân ở trong thành Ca Tỳ La tất cả đều buồn bã cất tiếng kêu gào, chấn động cả trời đất. Các quyến thuộc dòng họ Thích Chủng đều buồn rầu, ai luyến nhớ thương, họ không cầm được lòng nghẹn ngào, giọt lệ tuôn trào, mắt nhìn nhau. Họ đến chỗ nhà vua dùng đủ lời lẽ khuyên can, ủy dụ và dìu ngài ngồi dậy. Nhà vua lòng tạm nguôi trong giây phút, lại bất tỉnh hồi lâu mới dậy, trách móc Sa Nặc bảo rằng:
Ngươi đem con ta đi bỏ ở đâu, chỗ nào?
Sa Nặc hết sức lo buồn hoảng sợ, tâu nhà vua rằng:
Tâu đại vương, thái tử quyết chí xả bỏ cảnh ngũ dục, không còn đắm nhiễm thế gian. Con đã hết lời ân cần khuyên giáng, thái tử vẫn không thay lòng và bảo con rằng: Ngươi không nên can ngăn ta nữa. Nay ta không cần tất cả dục lạc, đồng thời ta nguyện xả bỏ cả ngôi vua, chỉ ưa nơi núi rừng để tu hành.
Nhà vua nghe Sa Nặc nói lời này rồi, lòng ngài càng thêm buồn rầu rơi lệ, bảo Sa Nặc rằng:
Ta nay thật khốn cùng, không còn khí thế như xưa, coi như chân tay ta đều bị gãy, giống như cây mục nát, cũng như đại thọ không còn cành lá. Những người đối địch với ta, họ thấy ta nay bị cô đơn không còn nơi nương tựa, họ sẽ khinh khi. Cháu ơi, con ta là bậc trượng phu tối thắng hơn hết, vì sao tự lìa bỏ gia đình xa lánh ta? Cháu ơi, con ta trăm phước đầy đủ, trong khi các thể nữ đang say sưa giấc ngủ tự bỏ ra đi một mình. Cháu ơi, con ta trí tuệ rộng lớn lại khéo léo, khi còn ở trong cung ta không lo lắng, nay bỏ ta ra đi không chỗ nương tựa.
Cháu ơi, con sanh nơi vọng tộc cao quý, nay bỏ ngôi báo và tất cả quyến thuộc, thân tứ phương chỉ một mình ra đi, ví như đại thọ bị bạch tượng xô gãy, cửa cung thành đóng mở tiếng động rất xa còn nghe. Không biết vì sao đêm nay khi con ta ra đi mà mọi người đều không hay biết, có phải là thiên thần khiến cho không tiếng động chăng?
Cháu ơi, con ta xả bỏ ngôi báo như bỏ đường giải. Trước ta đã tạo dựng cung điện thích hợp với ba thời nóng lạnh ấm, làm sao trong phút chốc bỏ đi cho đành. Ở cung vua rộng rãi vui chơi, vườn cây ao nước mát mẻ, mà nay cam chịu cùng với cầm thú làm bạn ở chốn non sâu rừng thẳm. Thậm chí các thần giữ thành cũng bỏ đi theo thái tử.
Cháu ơi, lòng ta thương nhớ thái tử biết dường nào, vì cốt tủy của ta, làm sao y nỡ bỏ ta để dều chốn núi rừng.
Nhà vua thương nhớ thái tử mãi không nguôi, luôn trông đợi thái tử trở về, nhưng hoàn toàn vô vọng. Lại nhớ xưa vị tiên nhân A Tư Đà nói, nếu thái tử ở tại gia sẽ làm bậc chuyển luân thánh dương, làm chủ tứ thiên hạ, có bảy báo tự nhiên và ngàn người con trai, tướng hảo đoan chánh mạnh mẽ, đủ sức hàng phục oán địch. Nếu thái tử xuất gia tu hành, quyết định thành vô thượng chánh giác, giáo hóa vô lượng chúng sanh khắp mười phương, như thế chắc chắn con ta không bao giờ trở về. Bấy giờ nhà vua bèn mời tất cả đại thần đến bảo rằng:
các ngươi, mỗi nhà đều có con cháu cùng nhau vui chơi trước mắt các ngươi, thế mà các ngươi không nghĩ đến nỗi buồn của ta. Có một đứa con, tưởng con ta trưởng thành sẽ làm bậc chuyển luân thánh dương, làm chủ tứ thiên hạ. Nào ngờ đêm qua thái tử đã biệt ly vào nơi non sâu rừng thẳm, chỗ không người, đói khát nóng lạnh. Ai là người lo lắng săn sóc cho con ta? Các ngươi nên chọn cho ta 5 vị con em của các ngươi đi theo giúp cho thái tử. Nếu đi chưa đến nơi mà trở về, thì ta trị phạt hết dòng họ các ngươi.
Các đại thần nghe vua nói thế, tất cả đều vâng lệnh nhà vua và chọn 5 người vào núi để săn sóc lo lắng giúp đỡ thái tử. Khi 5 vị tìm kiếm thái tử, họ suy nghĩ: đây là nơi rừng núi, biết chọn đường nào để đi, biết kiếm thái tử ở đâu. Bây giờ nếu chúng ta trở về, ắt phải chịu nhiều bất ổn cho dòng họ mình, chi bằng chọn chỗ nào vừa ý ở lại là tốt nhất. Thế là 5 người ấy đồng tình ở lại nơi núi rừng, cùng nhau tu tập, không trở về.